pháp xá lợi, kim thân Phật Đà. Bồ đề khắp cõi ta bà, nhất tâm thành kính,
nhất tâm thành kính,
hương hoa cùng. Đảnh lễ từ ân vào tháp xá lợi, kim thân Phật Đà. Bồ đề khắp cõi ta bà, nhất tâm thành kính,
nhất tâm thành kính,
hương hoa cùng.
Chúng con xin đề đầu đảnh lễ Hòa Thượng Viện Chủ Thích Trí Hoảng, Hòa Thượng Trụ Trì Thích Nhật Quang, cùng kính thưa toàn thể quý Phật tử. Lời đầu tiên xin gửi đến tất cả các vị một ngày Chủ Nhật an lành nhất. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, hôm nay tôi đến với các vị chia sẻ lại trong giống như những bài chia sẻ với các vị trước đây. Nhưng hôm nay tôi giảng với các vị một cái bài giảng mang cái tính là chúng ta cùng thảo luận để tìm hiểu một cái vấn đề mà xung quanh nó có nhiều cái niềm tin, rồi tranh cãi, rồi nghi ngờ. Và bản thân tôi trong thời gian qua cũng như vậy. Và vì vậy hôm nay chúng tôi đến với các vị một cái bài giảng, đó là tìm hiểu về Xá Lợi Phật và Mạng Đà La. A Di Đà Phật. Theo chúng tôi thiết nghĩ thì các vị Phật tử gần gũi với những cái thuật từ này lắm, và chúng ta cũng đọc kinh điển rất nhiều về nghe vấn đề này. Và bản thân tôi cũng đã bao lần chia sẻ với các Phật tử gần xa về điều này. Và một bài giảng gần nhất mà trước khi tôi đi sang Úc á, thì trong cái bài buổi pháp đàm đó tôi có nói ít nhiều về vấn đề Xá Lợi Phật. Vậy mà khi sang đến Úc tôi cũng gặp chuyện đó tiếp tục nữa. Và vì vậy tôi thấy đây là một vấn đề cần thảo luận để giúp Phật tử chúng ta có một nhìn nhận chính xác hơn về Xá Lợi Phật, để đặt một niềm tin, đồng thời cũng không thể dễ bị đánh lừa bởi một ai đó mạo danh là Xá Lợi Phật để có một lý do riêng nào đó. Sự thật với các vị về Xá Lợi Phật và Mạng Đà La là những điều có thật từ thời Đức Phật cho đến bây giờ. Nhưng để làm sao xác định được tính thật của nó, ý nghĩa và giá trị của nó đối với người Phật tử, tín đồ Phật giáo nói chung, và cái nhìn của những người khách quan về vấn đề Phật giáo như thế nào, đây là điều cần bàn. Nhưng mà không dễ dàng để cho cái sự lạm dụng quá đáng về từ Xá Lợi này. Bởi vì người ta thấy niềm tin của Phật tử đặt vào hai chữ Xá Lợi, cho nên bất cứ cái gì họ cũng gán vào Xá Lợi, rồi truyền tai nhau, rồi chia thế này thế khác. Thì cái điều này tôi nghĩ các vị cần phải suy nghĩ lại. Hôm nay tôi trích dẫn những điều này từ kinh điển có liên hệ đến vấn đề Xá Lợi Phật. Và Xá Lợi này nó có với những ai và tồn tại đến bây giờ như thế nào. Người Phật tử nắm được điều này thì chúng ta sẽ không dễ bị đánh lừa bởi những cái điều mà hào nhoáng khác. Và cái chất liệu của xá lợi nó có phải là như kim cương hột xoàn hay là cát trân châu mã não hay không? Điều này các vị đã từng thấy lấp lánh đâu đó, và các vị cứ hình dung rằng trong đầu chúng ta cái xá lợi nó có một cái gì sáng tỏ như bóng đèn hay là như kim cương lấp lánh vân vân. Hôm nay chúng tôi cùng chia sẻ với các vị điều này. Và trước khi tôi chia sẻ điều này, tôi xin trích dẫn những cái đoạn kinh để nói về tại sao có xá lợi này, và hôm nay chúng ta có còn được chút gì về xá lợi hay không. Xin thưa các vị, hai bản kinh căn bản để nói về xá lợi, đó là bản kinh thứ nhất của Trường Bộ Kinh, đó là kinh Đại Bát Niết Bàn, và một bản kinh tương đương với cái Trường Bộ, đó là Trường A Hàm, và bài kinh này với tựa đề là Kinh Du Hành. Kinh Đại Bát Niết Bàn thì nội dung giữa hai kinh này không có khác nhau mấy, chỉ chênh lệch một vài từ ngữ danh xưng thôi. Nhưng để chỉ trực chỉ ngay cái điều mà Đức Phật Niết Bàn, và lấy cái ý nghĩa Niết Bàn của Đức Phật làm trọng, cho nên lấy cái tựa đề của kinh này là Đại Bát Niết Bàn. Còn kinh A Hàm sở dĩ lấy cái tên là Kinh Du Hành bởi vì trước khi Đức Phật dừng chân lần cuối cùng tại Kusinaga, thì ở đây Đức Phật đã trải qua rất là nhiều tiểu quốc như vậy và rất là nhiều nơi trước khi Ngài dừng chân tại rừng Ta La Sông Thọ. Thành ra từ những chỗ đó người ta lấy cái từ du hành là Đức Phật đã đi qua nhiều tiểu quốc, cuối cùng trong cái thời gian bệnh tật trước khi nhập Niết Bàn, thì lấy ý đó mà đặt cho tên là Kinh Du Hành. Nhưng nội dung của hai kinh này hoàn toàn giống nhau. Trước khi Đức Phật ra đời hay là trước khi Đức Phật Niết Bàn, từ xá lợi này chưa có. Từ xá lợi là một từ phải nói là tôn xưng cho thân thể của Đức Phật hay là những cái gì của Đức Phật còn lưu lại trên cõi đời này. Từ xá lợi như một mỹ từ để tán dương, để ca ngợi, để kính trọng những cái gì liên hệ đến thân xác của Đức Phật. Cho nên trong cái bản kinh, hai kinh này đều nói đến cái quá trình của Đức Phật là trước khi Niết Bàn, Đức Phật đi giải quyết các vấn đề hay là vấn đề thưa hỏi của vua A Xà Thế về cuộc đấu tranh xâm lăng nước Bạc Kỳ, rồi vân vân, rồi giải quyết nhiều vấn đề, rồi qua thành Tỳ Xá Ly, và đoạn đường Tỳ Xá Ly đến Kusinaga là đoạn đường cuối cùng mà Đức Phật đã đi, trải dài gần 200 km. Trong cái thể trạng của Đức Phật không bình thường mà Đức Phật phải đi bộ cùng các thầy tỳ kheo gần 200 km từ thành Tỳ Xá Ly về đến nơi Kusinaga, là một cái nơi thị trấn nhỏ và tương đối nghèo nàn. Và Đức Phật đã chọn nơi đó để làm nơi mà tịch diệt của Đức Phật, tức là nơi nhập Niết Bàn, tại rừng Ta La Sông Thọ. Thì cái đêm cuối cùng Đức Phật mà Niết Bàn đó, thì tin này được loan báo khắp Kusinaga. Và lúc đó Đức Phật trong thể trạng rất là bệnh tật, mà Đức Phật dẫn độ cho một người cuối cùng, đó là Tu Bạc Đà La. Và sau khi độ xong rồi, vào đêm đó Đức Phật đã bằng thiền định của mình, từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, cho đến tứ không thiền, rồi cuối cùng là diệt tận định. Từ diệt tận định mới xả diệt tận định, đi lần xuống tới sơ thiền. Từ sơ thiền, xả sơ thiền vào nhị thiền, xả nhị thiền vào tam thiền, xả tam thiền vào tứ thiền, xả tứ thiền vào Niết Bàn. Đây là lịch trình toàn bộ, tôi nói một cách tóm tắt về cái sự Niết Bàn của Đức Phật. Và sau khi Đức Phật Niết Bàn thì lúc đó mới có từ xá lợi. Và khi lúc Đức Phật Niết Bàn rồi thì Ngài A Nan mới đem thông tin đó thông báo toàn bộ cả khắp vùng đó, và nói rằng Đức Phật đã Niết Bàn, và cơ hội cuối cùng các vị hãy đến cúng dường thân xá lợi của Phật. Và lúc đó cái xác thân của Đức Phật gọi là xá lợi, tức là để tôn trọng một cái gì đó gọi là xá lợi. Như vậy khi đó là chưa thiêu, một xác thân còn đầy đủ tay chân mắt như thế này, chỉ là đi vào trạng thái Giống như một người chúng ta gọi cái từ thông thường là mình ta gọi là gì? Là chết, thấy không? Con người của mình có nhiều cái từ để gọi cho cái đó lắm. Đi bình dân nhất là đi bán muối rồi, có phải không? Gọi gì? Xuống suối vàng, ha. Gọi gì nữa? Ẹo. Ẹo cũng chỉ cho cái chết đó. Gọi gì nữa? Đai. Nhưng mà từ này là do cái chúng ta liên hệ đến tiếng Anh đó. Tiếng Anh của nó chữ đai là chết đó. Đó, rồi rất là nhiều từ chúng ta để mà liên hệ đến cái chết. Và bình thường nhất chúng ta gọi là chết. Nhưng mà Đức Phật thì chúng ta không gọi là chết. Bởi vì cái chết nó quá tầm thường, nó bình thường quá với những chúng sinh phàm phu. Sự ra đi của Đức Phật là một sự tịch diệt tuyệt vời, một sự chấm dứt cõi đời, hay là một con người hoàn toàn chấm dứt sanh tử, tự tại với sanh tử, tự đến và đi, không phải như chúng ta mang tính cách là nghiệp chướng mà để hành hạ như vậy. Vì vậy cho chúng ta gọi một cái từ Niết Bàn để dành cho Đức Phật, đó là tịch diệt, là một con người hoàn toàn chấm dứt sự sanh diệt, dứt bỏ tất cả các trần thế, các nhiễm ô trên cõi đời này. Và vì vậy khi thân xác Đức Phật đang nằm đó thì được thông tin rằng Ngài A Nan sẽ cùng với các thầy tỳ kheo sẽ mang thân này đi khắp nơi trong bộ tộc Mala, Cộng hòa Mala đó, và trong cái dùng Kusinaga, để chi vậy? Để cho mọi người chiêm ngưỡng thân xá lợi và cúng dường thân xá lợi của Đức Phật. Và Đức Phật dặn cuối cùng trước khi là để quả thiêu thân xác của Đức Phật thì phải làm như thế nào? Và cái lễ quả thiêu này gọi là lễ trà tỳ. Cái từ trà tỳ là thực tử chuyên môn để chỉ cho cái sự quả thiêu của thân xác của Đức Phật. Và cái sự trà tỳ này thì trước khi mà làm lễ đó thì A Nan hỏi Đức Thế Tôn đã làm như thế nào. Thì trước khi Niết Bàn, Đức Thế Tôn đã dặn là hãy làm cái lễ quả thiêu Đức Phật, tức là lễ trà tỳ, y như là cái lễ mà quả thiêu của Chuyển Lưng Thánh Vương. Tức là thân xác phải đặt vô như thế nào, các cái lớp như thế nào, rồi quấn các loại giải thế nào, trước khi quấn giải là tắm rửa sạch sẽ thế nào, Đức Phật dặn lại. Và bây giờ chúng ta cũng tẩn liệm giống giống như vậy. Thì cái sau khi sự quả thiêu rồi thì thân xác 7 ngày trước khi thiêu cũng gọi là thân xá lợi. Mà sau khi thiêu rồi, cái gì còn lại, dù là xương hay là tất cả những cái khác, đều gọi là xá lợi. Và trong xá lợi đó, cái ngày mà phân chia xá lợi đó tại Kusinaga của Cộng hòa Mala đó, là chia ra làm 8 phần cho 8 quốc gia, cho 8 quốc vương. Và 2 phần còn lại là một cái phần của bà La Môn Đô Na đó, người đứng ra để phân chia xá lợi này, tức là những cái gì còn sót lại của Đức Phật đó. Thì phân chia thì cái gì dính trong cái bình đất mà để chia đó, ông giữ cái đó một phần. Và một bộ tộc nữa do đến trễ cho nên không có được chia phần, cuối cùng đành hốt một nắm cho mà nơi mà chất củi đốt thiêu Đức Phật á, hốt bỏ vào bình để đem về thờ. Như vậy căn bản 8 bình xá lợi và 2 bình cho mà giữa bà La Môn Đô Na và một cái vị của cẩn thận của một quốc gia khác, tổng cộng cho là 10 bình. Và như vậy nguyên tắc sau khi Đức Phật Niết Bàn, 10 bình xá lợi này như một cái gì chánh truyền từ thời Đức Phật. Như vậy hồi nãy giờ các vị nghe chúng tôi phân tích, tôi chưa nói xá lợi là cái gì cả, nhưng mà theo các vị suy nghĩ, thưa các vị, xá lợi như hồi nãy giờ tôi nói, các vị nghĩ là cái gì? Hả? Xá lợi là gì? Các vị, là gì? Xương. Rồi có gì khác nữa không? Hả? Nhưng mà tôi thấy phần lớn là các vị khi thấy đỏ đỏ, xanh xanh, vàng vàng, trắng trắng, rồi xá lợi nhiều thứ lắm mà. Xin thưa với các vị, ở đây tôi chưa giải thích là cái gì, nhưng đại khái căn bản của nó là các vị nói đúng. Sau khi thiêu con người ra còn lại là gì? Là xương thôi, xương cốt thôi. Vì vậy cho nên cái chữ xá lợi là một từ Pali. Cái từ Pali của nó là Sarira. Tiếng Anh nó dịch là release, tức là một cái gì đó linh thiêng, thiêng liêng. Cho nên trong cái quyển mà gọi là Pali English Dictionary, tức là từ điển Bali và tiếng Anh đó, thì họ chỉ dịch là xá lợi, họ dịch là a body release of the Buddha, tức là những cái gì linh thiêng về thân xác của Đức Phật đó, là vậy thôi. Căn bản nó là như vậy. Trong một quyển Chinese Buddhism, tức là những thuật ngữ về các cái từ của Hán Việt đó, Phật học mà của bằng chữ Hán đó, thì người ta chỉ dịch là release or is left after the remission of the Buddha or saint. Tức là ở trong đó đó, cái người ta nói là một cái hợp chất linh thiêng hay là những tro mà được để lại sau khi thiêu Đức Phật hay là các vị thánh. Cái từ sanh là các bậc thánh đó. Như vậy thì ở đây trong các cái thuật ngữ của nó, chúng ta không thấy cái từ nào như là kim cương, như mà mã não hay là chân châu đá quý gì hết á, mà chỉ mang cái nghĩa là thiêng liêng, quý giá như một niềm tin, một niềm kính trọng. Ở đây cho nên người ta lấy cái chữ release để người ta dịch cho các cái xương cốt của Đức Phật còn để lại. Vì vậy trong bộ Phật Quang Đại Từ Điển, là bộ từ điển chuẩn nhất về Phật giáo của Đài Loan, thì ở đây trong bộ Phật Quang Đại Từ Điển cũng giải thích về xá lợi chỉ mang cái nghĩa là tử thi hay là di cốt. Tử thi là gì? Là thay chết. Di cốt là gì? Di là để lại. Cốt là gì? Là xương, tức là những xương cốt còn để lại. Ở đây người ta nói là tử thi hay là di cốt của Đức Phật. Và sau này cho nên người ta mới gọi là Phật cốt hay là Phật xá lợi. Thì trong đó dịch như vậy. Và sau này phát triển lên là các vị thánh đệ tử của Đức Phật cũng gọi là xá lợi. Vậy thì ở đây trong tất cả các bản kinh hay là các từ điển, các thuật ngữ chuyên môn đều nói chung là xương cốt hay là tro tàn, những gì sau khi thiêu Đức Phật còn sót lại với sự trân quý của nó, người ta gọi cái từ xá lợi mà thôi. Người bình thường chúng ta gọi là xương, nhưng để gọi là trân quý Đức Phật hay là các bậc thánh tăng hay là các người Phật tử đệ tử gọi cho những bậc thầy đáng kính, đáng tôn kính, người ta dùng cái mỹ từ gọi là xá lợi. Như vậy từ trên nguyên tắc căn bản của nó, chúng ta thấy từ xá lợi là như vậy. Cho nên khi mà chúng ta thấy gì, xá lợi đây nó xuất phát từ niềm tin, sự kính trọng Đức Phật và tin tưởng đó, rồi sự quyền thoại xung quanh các vấn đề xá lợi, thì cái đó chúng ta đã tìm hiểu rất nhiều và nghe đồn đại rất nhiều. Nhưng mà chúng ta muốn biết đến sự thật về xá lợi nó là như vậy. Cho nên về căn bản, khi nói đến xá lợi, mình tôn xưng kính trọng Đức Phật, cho nên mình sánh ví như những gì quý giá nhất trên cuộc đời. Những gì quý giá trên cuộc đời như gì? Kim cương quý không? Tức là hột xoàn á. Trân châu, mã não, vàng rồng, tất cả những loại mà gọi là quý giá trong cuộc đời thì người ta dành để so sánh với sự quý trọng về xương của Đức Phật. Mà vì xương của Đức Phật nó có một giá trị thiêng liêng hơn, cho nên người ta nói là những xương đó được sánh ví như vàng rồng, là kim cương, là mã não, là lấp lánh thế này thế kia, là để giải thích cho cái sự quý giá của nắm xương đó. Cho nên nắm xương này, nếu đối với người Phật tử chúng ta, thì một cục hột xoàn bị lớn vậy, tức là cái gì đó, hột xoàn là kim cương á, bị lớn vậy, các vị có tôi nghĩ nhiều lắm. Nhưng mà cái miếng mà dễ gọi là để tìm được một chút xá lợi của Đức Phật bằng hạt gạo vậy thôi, hoặc bằng đầu móng tay vậy thôi, tôi nói thật chỉ các vị giống như mò kim đáy biển, vì quá ít. Nó không phải dễ đầy như từ xưa tới nay mà các Phật tử ở đâu mà tôi không biết, thờ từng chum từng chum từng chum, 10 viên, 20 viên, 3, 40 viên đủ ở trong đó hết. Rồi nào là đòi cho tôi thế này thế khác, là thầy thờ đi rồi mới muốn là đẻ ra ha. Nó thờ một viên nó đẻ cả 5-3 viên rồi để cho người khác. Rồi nào thầy thờ đi, bây giờ nó có chút xíu ha, nhưng mà mai này thầy tu hành nó lớn to lên mà tôi không biết to lên cỡ nào. Nào là đẻ, nào là to, nào là thế này thế khác. Mà tôi nghĩ những cái chùa danh tiếng như là tại thành phố này, được bao nhiêu chùa để có xá lợi chánh truyền của Đức Phật, biết bao nhiêu chùa có danh tiếng khác mà chắc gì có được. Mà tại sao trong quần chúng ở đâu mà truyền tai nhau quá chừng nhiều, có những người Phật tử gom lại chừng một bụng vậy nè. Tôi nói lên là sự thật. Có những lúc tôi không chấp nhận điều này, các Phật tử bất mãn với tôi, chỉ trích tôi hoặc là không thích tôi, thì cái việc đó của cá nhân mỗi người. Ở đây tôi muốn nói những điều gì? Nói để lấy lại chân giá trị của Đức Phật hay là các vị thánh tăng, chứ không để người khác bị lạm dụng, chứ không mang cái nghĩa gì có cho tôi cả. Sự thật là như vậy. Vì vậy các vị cầm một viên xá lợi Phật mà đi đến cái tiệm kim hoàng, các vị bán cho những người không phải là Phật tử và không biết gì về Phật giáo, đố các vị bán được, được không? Không ai mua cả. Các vị đem một phân vàng 18 carat thôi, các vị bán người ta mua không? Mua. Nhưng mà các vị đem một cục xá lợi như thế này, các vị nói xá lợi Phật đó, đưa những người bán kim hoàng đo để coi cái chất liệu kim cương nó như thế nào, mà người ta không biết gì về Phật pháp hết, người ta là một người bình thường thôi, người ta không mua đâu các vị. Cho nên giá trị ở đây các vị thấy được, sở dĩ sánh ví xá lợi của Đức Phật hơn cả vàng ngọc kim cương đá quý là vì người Phật tử chúng ta quá kính trọng Đức Phật. Và vì kính trọng đó sanh niềm tin, và trong niềm tin đó có dẫn đến cho các vị một số thành quả hay là một số hiệu ứng đặc biệt từ xá lợi. Điều đó tôi không phủ nhận, không phủ nhận. Tùy nhân duyên của tất cả các vị, nó sẽ có những cái hiệu quả khác nhau về xá lợi này, về ước mơ của các vị, về sự cầu nguyện các vị. Cái đó là dạng niềm tin đặc biệt rồi. Nhưng nếu đó là chính thống xá lợi của Đức Phật. Còn ở bên ngoài, nếu đối với một người không phải là Phật tử, không biết Phật giáo, không biết giá trị xá lợi là gì, thì người ta xem đó như một mảnh xương, không hơn không kém. Các vị phải biết ngay cái chỗ này. Tôi nói lên sự thật. Chính cái chỗ mà như vậy, cho nên một số người nghi ngờ, rồi một số người hiểu lầm, nghe kinh điển diễn tả, nghe người này người kia truyền miệng xá lợi thế này thế khác, nó còn đặc biệt hơn các viên kim cương vàng đồng đá quý. Vì vậy cho nên có một số người mà gọi là ăn trộm á, họ tưởng tượng hiểu lầm, cho nên họ có làm cái điều xấu này. Cách nay là 9-10 năm gì đó, thì ở tại Hà Nội có cái thân xác của một vị tu đắc đạo á, còn để lại nguyên dạng trong một cái tháp mà chùa gì tôi không nhớ. Tôi đọc báo mà, đọc không biết báo Giác Ngộ hay là báo bên ngoài gì đó. Thì đêm đó những kẻ trộm vì tưởng tượng rằng xá lợi nó giống như một viên kim cương, cho nên ông này mới nghĩ cái cách để mà lấy được cái này để đem đi bán á, cho nên mới đục cái tháp đó, chẻ banh cái thân của một vị hòa thượng, chẻ nát hết. Nhất là nghe nói là xá lợi nằm trong tỷ sống á, tròn tròn đó, cho nên chẻ tỷ sống banh bầm nát hết, để chủ yếu là tìm xá lợi tưởng tượng như một viên kim cương để đi bán thôi. Đây là việc hiểu lầm. Nhưng mà trẻ cho tới già đi chăng nữa cũng không có được cái như viên kim cương đâu. Nhưng mà ở đây do chúng ta tự đồn đãi như vậy. Sự thật, xá lợi của Đức Phật nó quý trọng hơn vàng ròng, hơn tất cả mọi thứ của quý trên cuộc đời. Nhưng đối với người Phật tử, người con Phật, những người hiểu được ý nghĩa và giá trị của xá lợi, như vậy về căn bản xá lợi là những tro xương còn sót lại khi Đức Phật trước khi thiêu, mà sau khi Đức Phật chết mà trước khi thiêu, thân xác đó cũng gọi là xá lợi, chứ không ai gọi chữ tử thi, nó đơn thuần quá. Sau khi thiêu rồi, những gì còn sót lại thì tất cả những tro xương đó người ta gọi là xá lợi trên căn bản. Nhưng có một xá lợi đặc biệt hơn nữa đối với một tu sĩ Phật giáo hay là đối với Đức Phật, đó là sự kết tinh mà trong kinh điển thường diễn tả, đó là sự kết tinh qua quá trình tu tập giới định tuệ. Thì có, đó là những hạt tròn nhỏ được kết từ các tinh tủy do một người tu thanh tịnh ly dục đạt đến giải thoát. Những người này đều có lưu xá lợi cả. Và từ Đức Phật cho đến các vị thánh tăng Và cho đến các vị phàm tăng của chúng ta hôm nay, nếu tu hành chân chính thì tất cả các vị này đều có xá lợi cả. Cho nên ở đây chúng ta khi tìm hiểu về chữ xá lợi, chúng ta phải hiểu được ý nghĩa của nó trong từng phần như vậy, để rồi chúng ta khỏi có nghi lầm. Khi chúng ta nhìn thấy có những người Phật tử thờ tôi có dòm, có những viên đỏ đỏ, xanh xanh, có những miếng trắng trắng, hồng hồng, nói chung rất là nhiều, thì nói là này xá lợi đầy, xá lợi Phật, xá vị Thánh Tăng, xá lợi mà một người cư sĩ bình thường thôi mà có quá nhiều như vậy. Rồi đồng thời người ta cho tặng người này người kia. Bây giờ tôi biết ở trong quần chúng hiện giờ, ở trong thành phố này thôi, tôi biết có rất nhiều Phật tử có xá lợi. Cách nay chừng 4 năm có một cô đó có duyên xá lợi, do các vị sư vị thầy nào nói là từ Miến Điện Tích Lan nào đó cho các Phật tử, rồi Phật tử cho lại. Thì thật ra điều này phần lớn nó có cái sự ảnh hưởng giữa các nước Phật giáo Nam Phương, là các sư ở Miến Điện Tích Lan truyền qua và nói giới thiệu như vậy là chính. Tôi chưa thấy một người thầy Bắc Tông Đại Thừa nào có tính cách ủy quyền và truyền thừa về điều này. Nhưng mà làm sao để xác định đó được, đó là xá lợi đích thực hay không? Đây là các vị phải để ý. Nếu để gọi là xá lợi đích thực thì giờ nay ở viện bảo tàng ở tại New Delhi, Ấn Độ đó là đích thực đó, và một số viện bảo tàng khác mà sau khi khai quật các tháp của Phật đó còn chính xác. Những vị tôn túc hòa thượng cao tăng của chúng ta được các bậc cao tăng khác có thẩm quyền về xá lợi đã cho tặng cho Việt Nam thì đó là chính xác đích truyền đó. Những cái này người ta được đo bằng cái gọi là người ta là phân chất và ADN á, và tất cả những cái điều này là đúng như thật cả, đúng như thật cả, là như vậy người ta mới xác định đó là xá lợi. Sắp tới đây ở Việt Nam chúng ta, đó là thủ tướng của chính phủ của Ấn Độ đó sẽ gửi tặng cho thủ tướng chính phủ Việt Nam chúng ta một miếng xá lợi Phật tháng 2, tháng 3 tới đây. Nếu điều đó là sự thật thì đó mới là chính thống đó. Đây đã được kiểm tra qua vấn đề đo ADN đồ này kia và xét nghiệm đủ thứ, đó là phải nói là chúng ta muốn lại bao nhiêu cũng được, đó là không còn gì để nói. Còn ba cái hộp xanh xanh đỏ đỏ tôi chưa chắc, trong trong giác đó mang lấp lánh như kim cương á, tôi không chắc. Sự ánh sáng của các vị Phật hay là ánh sáng của xá lợi nó không mang cái nghĩa lấp lánh như một viên kim cương như vậy, hay là nó không nằm như vậy. Cho nên ở đây chúng ta phải để ý những cái điều mà tôi liệt ra như vậy. Rồi một số người nào là xá lợi da, xá lợi thịt, xá lợi máu gì đủ thứ hết, thì việc đó tôi không biết những xá lợi khác thì sao, nhưng mà xá lợi da, tại sao có xá lợi da được? Da làm sao có được mà cũng nói xá lợi? Đức Phật thiêu chứ đâu phải là Đức Phật mà chết chôn đâu mà da xá lợi. Sau khi đốt làm gì còn da? Xin thưa, da có cháy thì cũng làm cho xá lợi đó đó, thì mình gọi là tôn trọng. Nhưng mà da này không thể là trở thành một cái miếng xanh xanh đỏ đỏ như vậy để gọi là da xá lợi được. Xin thưa các vị, nhưng mà có người nói xá lợi tóc, tôi đồng tình. Sau khi thiêu Đức Phật thì không có tóc, nhưng mà trước khi thiêu Đức Phật có xá lợi tóc là như thế này. Các vị nên biết rằng sau khi Đức Phật thành đạo với cội Bồ Đề, 7 tuần lễ ngồi tư duy thiền quán ở tại cội Bồ Đề, và tuần lễ thứ 7 đó thì có hai người thương buôn của Miến Điện, theo từ Bali của nó là Tabasu và Baluka. Hai cái vị này là hai vị thương buôn người Miến Điện, trên con đường đi buôn đó, đi ngang qua nơi Đức Phật thành đạo, thấy Đức Phật ngồi trang nghiêm tỏa sáng, và người này khởi tâm lên cung kính như một bậc thánh, vì vậy mới đến dâng cúng đường sữa mật đồ cho Đức Phật. Và lúc đó Đức Phật mới cắt nhúm tóc của mình cho hai vị này làm kỷ niệm để tôn thờ. Vì vậy nếu nói là tóc xá lợi Phật thì có duy nhất là ở Miến Điện có. Miến Điện có nhúm tóc của Đức Phật, nhưng không có nghĩa là cộng tóc nào cũng là cộng tóc của Đức Phật cả. Nhớ là như vậy. Nếu muốn biết được cộng tóc của Đức Phật phải đo ADN nữa, phải xét nghiệm về cái đó nữa. Còn căn bản các vị nói là xá lợi da, xá lợi tóc, xá lợi này kia, tôi không chấp nhận cái khác, mà tôi chấp nhận tóc là bởi vì nó có cái điều đó. Cho nên ở Miến Điện có đủ thẩm quyền về vấn đề là nếu có sự gìn giữ từ thời Đức Phật cho tới bây giờ thì tóc của Đức Phật còn ở Miến Điện á, có. Nhưng mà đừng để người khác lạm dụng cái đó, cứ cắt tóc của ai đó cái nói tóc của Đức Phật nè, cái đó thì kỳ lắm ha. Chúng ta phải để ý cái việc mà tóc của Đức Phật là có, mà có như thế nào. Cho nên ở đây tôi thừa nhận những cái có và không có, còn các cái khác thì nào là xá lợi thịt, xá lợi máu, xá lợi ốc, xá lợi gì đó, thì các cái đó tôi nói thật tôi cũng rất là nghi ngờ. Nếu nói tôi không tin thì nó đụng chạm, nhưng mà nghi ngờ là trong lòng tôi có. Và việc này ý nghĩa của xá lợi với người Phật tử như thế nào về niềm tin thì phía sau này tôi sẽ trình bày. Bây giờ chúng ta chỉ tìm hiểu một cái cách khái quát để tìm hiểu về cái chính xác về xá lợi đi. Như vậy căn bản xá lợi mà tôi được thấy hay là tất cả các chùa được có của các bậc cao tăng là điều đó có. Nếu các vị lên mạng, các vị xem xá lợi Phật mà có một trang web, tôi quên trang web tên gì rồi, nhưng mà cũng trình bày về xá lợi đó, thì những cái viên trắng trắng như hạt gạo á, như giống như hạt nếp vậy đó, hay nói khác hơn là nó giống như là vỏ hột vịt vậy đó, trắng như vỏ hột vịt đục đục vậy đó, thì cái đó có thể xác nhận như là một xá lợi có niềm tin hơn. Còn mấy cái viên mà gọi là như kim cương hột xoàn bóng lấp lánh á, thì cái điều đó tôi cảm thấy là nghi ngờ. Xin thưa thật với các vị là như vậy. Cho nên ở đây trên căn bản tôi có thể thừa nhận rằng những cái dạng mà xá lợi mà tôi đã thưa hỏi các vị hòa thượng, các vị thầy và các vị có thẩm quyền về xá lợi, và chính mắt tôi được xem một miếng xá lợi hoặc là xem tại viện bảo tàng New Delhi, thì cũng là những mảnh xương trắng trắng và một vài hộp nâu nâu tròn tròn là xá lợi của Phật ở tại viện bảo tàng mà được thờ ở bên trong. Khi tôi năm 1995 là hòa thượng Quảng Hiển có được ở Đại Tùng Lâm á, có được các vị nào đó tặng về xá lợi, vì trong đó có xá lợi Phật và các vị thánh tăng, thì tôi nhìn vào thì tôi cũng thấy những miếng mà giống như là nó đục đục như là các vị biết là thạch cao không, các vị biết thạch cao mà làm tàu hũ á, mà thạch cao đó các vị nướng lên rồi đó như thế nào, thì những mảnh xương đó giống giống như vậy đó, để gọi là xá lợi Phật. Thì ở đây tôi đã từng xem như vậy. Và bây giờ gần đây nhất là năm 2000-2001 gì đó, tức là sau khi Thượng Tọa Chân Thanh qua đời, thì đích thân tôi có được nhìn thấy xá lợi của Thượng Tọa Chân Thanh bằng những hạt tròn tròn như hạt tiêu vậy đó, màu nâu, 7 viên như vậy từ lớn tới nhỏ, và một khúc lưỡi ngắn như thế này, mà sau khi thiêu mà lưỡi là nó không tan, nó vẫn còn nguyên như vậy. Ở đây gọi là lưỡi xá lợi. Còn những viên tròn tròn đó chúng ta có thể gọi là tủy xá lợi, tức là những gì của một bậc chân tu, tu giới định tuệ, thành tựu một cái con người thanh tịnh để có được cái xá lợi như vậy. Ở tại chùa Ấn Quang này tôi có thưa hỏi đó là Thượng Tọa Minh Pháp. Tôi thưa hỏi Hòa Thượng Nhật Quang của chúng ta ở đây, và một người đã chịu trách nhiệm để tìm xá lợi, tức là bươi ra để tìm, để dò xét đích thật về xá lợi là Thượng Tọa Đồng Văn á, thì hai vị này tôi đều có thưa cả về xá lợi của Thượng Tọa Minh Pháp chúng ta. Thì Hòa Thượng ở đây nói là xá lợi của Thượng Tọa Minh Pháp là nó tròn tròn trắng trắng đục đục mà sáng sáng. Thì tôi thưa hỏi thầy Đồng Văn thì thầy cũng nói rằng thầy là người lượm những xá lợi của Thượng Tọa Minh Pháp, và thầy cũng cho biết rằng đó là những viên tròn tròn trắng trắng đục như vậy đó. Thì như vậy thì đó là những điều mà đích xác sự thật về tính chất xá lợi luôn. Như vì chúng ta không phải là thánh tăng hay là các vị Phật, cho nên xương cốt thì người ta không gọi xá lợi, mà xá lợi ở đây chỉ dùng cho những gì còn để lại, nó có tính cách đặc thù như là lưỡi hay là các tinh tủy còn lại. Ví dụ thầy chúng tôi sau khi qua đời, sau khi thiêu rồi còn nguyên vẹn 13 chiếc răng trắng tươi như vậy, thì ở đây chúng ta có thể là lấy cái đó làm gọi là răng xá lợi. Chúng ta thấy xem những cái điều đó như một cái gì để gọi là quý giá của một nhà tu, để chứng minh cho việc tu tập còn để lại với đời nó có giá trị như vậy. Nhưng mà các vị xem đó, các vị đem là so với kim cương, đi đổi chát với kim cương hột sòn, thì người không biết, người ta không bao giờ người ta đổi đâu. Các thợ kim hoàng người ta không có mua cái đó đâu. Đó. Cho nên ở đây chúng ta phải nhìn thấy cái điều này rất rõ, để người Phật tử chúng ta không bị đánh lừa. Một ai đó tình cờ cái đưa vô cái này nè, xá lợi nè, tôi được ai đó cho nè, tôi tặng bạn duyên bà về bà thờ đi, tốt lắm à. Bà gán tu á, mai mốt nó lớn lên mà bà không tu, mai mốt nó mất tiêu á. Hay là bà tu đi, mai mốt nó sáng lên, còn bà không tu, mai mốt này đen thui đó. Vàng xề á, đen không? Đen. Ba đồ giả thời gian nó cũng đen vậy. Cho mình nói trước cái mai mốt cái lỡ nó đen, cái mình nói ừ tại bà không tu. Mình nói có cái câu thồng rất là hay như vậy đó. Ở đây các vị thấy được rằng để cái tính có trách nhiệm về xá lợi này là phải các vị cao tăng, các vị thầy có thẩm quyền về điều này. Ở các nước đều có ít nhiều, nhưng mà không phải đại trà. Đức Phật nhập Niết Bàn đến hôm nay là trên 2.500 năm. Tại sao 2.000 năm trước đâu mất tiêu không nghe nói đi, cách nay có mười mấy 20 năm trở lại đây, ở đâu mà nó nổi lên quá chừng nhiều vậy? Các vị phải để ý là thấy như vậy. Phong trào, nên nơi phong trào có cái sự tùy thuận đó, rồi người ta mới chim vào trong đó. Trong xá lợi Phật có thật chứ không phải không, nhưng mà người ta đã mượn cái đó, người ta chim vào nhiều thứ quá đó. Cho nên ở đây tôi phân tích những điều này để các vị thấy là người Việt Nam chúng ta có một cái dở là tâm hướng ngoại. Cái gì nghe nói ngoại quốc là ngon, ngoại quốc Campuchia cũng ngon, ngoại quốc gì đó là ngon hết. Cho nên nghe các thầy ở Miến Điện, Tích Lan gì đó, không biết thầy đó ở đâu mà nói các nước như vậy qua để mang xá lợi, thì chúng ta cảm thấy chúng ta tin tưởng và chúng ta cho điều này tốt hơn. Nhưng mà tại sao trong nước chúng ta có những cái tuyệt vời như xá lợi, và thậm chí chánh hiệu luôn, đúng nghĩa xá lợi luôn, mà tôi thấy các vị làm ngơ à? Các vị muốn tôi chỉ những xá lợi gọi là chánh hiệu và gọi là có giá trị không? Các vị thấy rằng hai vị thiền sư nổi tiếng của Việt Nam chúng ta mà ở chùa Đậu ở Hà Tây, đó là thiền sư gì? Vũ Khắc Minh và Vũ Khắc Trường. Hai vị để lại toàn thân xá lợi, thân xác cho đến hôm nay không có một rửa gì hết. Cái này hoàn toàn khác với các xác ướp Ai Cập nghe. Ở Ai Cập, các vị vua Pharaoh khi để xác lại là người ta mổ lấy hết bộ đầu lòng, người ta đục đầu, người ta lấy não, coi như là một con người trống trơn như vậy, rồi người ta ướp vào một loại chất thuốc gì đó để cho cái xác không thối, người ta có thể lưu giữ được qua mấy ngàn năm. Nhưng mà cái đó là hoàn toàn do cái kỹ thuật của con người về cái chất ướp, chứ không phải là tự thân người đó. Còn các vị hòa thượng, các vị tổ của chúng ta tu hành đắc đạo là không có lấy một miếng đầu lòng nào ra hết, cũng không có lấy một miếng tóc nào ra hết, còn nguyên vẹn như vậy mà thân xác không thối không rửa, trải qua bao nhiêu trăm năm trên đất nước Việt Nam. Nhưng mà chúng ta lại quá thờ ơ với những cái để gọi là xá lợi như vậy. Để cái tượng Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Trường, hai vị thiền sư này trong một cái cám thất nho nhỏ, trong sự lãng quên và thờ ơ, để rồi bị ẩm mốc và mối mọt nó đục, nó ăn, nó làm cho hư một phần đi, quá uổng. Tại sao có giá trị với thế giới như vậy? Thế giới phải nhìn nhận và công nhận trước những cái bức tượng như vậy. Người ta không tìm ra được một lý do tại sao, nhưng mà người Phật tử của chúng ta, người tu theo Phật giáo chúng ta biết tại sao chứ. Nhưng mà những người sống bằng khoa học thực nghiệm thì họ không biết tại sao cả. Không có ướp, không có gì hết mà tại sao còn lưu lại như vậy? Họ cho cái đó là một chuyện đặc biệt và họ đang tìm hiểu. Nhưng mà đối với người đạo Phật của chúng ta, chuyện đó quá bình thường. Người ta thừa biết rằng những bậc chân tu có khả năng là như vậy. Cái điều này không thể giải thích và nhìn nhận bằng góc độ khoa học được. Hai cái tượng như vậy mới vừa được ở Hà Nội, mà cái vị mà trực tiếp để làm điều này đó là phó giáo sư tiến sĩ, là hình như là Lân Cường hay gì đó, phải không? À, ông đã trực tiếp, ông đã phục hồi lại các bức tượng này là điều may mắn. Chứ nếu để lãng quên thời gian nữa, mối mọt rồi dột nát rồi nước ngập riết rồi, nó sẽ phân quá, nó hư quá chừng uổng. Những cái đó tại sao chúng ta không đem đi triển lãm? Nếu mà chúng ta ôm một thân của một vị đó, chúng ta đi khắp thế giới triển lãm, người ta sẽ cảm thấy rằng người ta ngạc nhiên hơn các cái cục đỏ đỏ xanh xanh nữa đó. Sự thật với các vị, đó là một sự chân thật đó. nó có giá trị tuyệt vời. Những người phương Tây họ vô cùng ngưỡng mộ cái này. Mà do mình thấy cái này tại ở Việt Nam, cho nên mình thấy Hà Nội, cho nên mình thấy nó bình thường, có phải không? Nếu mà nó made in cả ở đâu, cả Ấn Độ hay là Chinese gì cái là lại à. Còn cái made in Việt Nam cái thôi nghĩ. Sao tại sao chúng ta lại như vậy? Hàng thật mà tại sao chúng ta không lại thờ ơ? Quá tuyệt vời luôn. Cái đó là tôi nói cho các vị để các vị thấy rằng những cái mà giá trị thật về xá lợi đó, nếu các vị đảnh lễ cái đó là tuyệt vời vô cùng đó. Và nên chiêm bái đảnh lễ tôn tượng đó. Mà nó có tính cách là người Việt Nam nữa. Các thiền sư của Việt Nam tu hành đắc đạo và lưu thân như vậy, như là một báo thân, như là một thân xá lợi tuyệt vời. Gần đây mới phát hiện ra nữa, đó là ở Bắc Ninh, đó là chùa Tiêu. Cái chùa của thiền sư Vạn Hạnh đó, người mà tuyệt vời để đưa Lý Công Uẩn lên làm vua, như một vị vua huyền thoại đó. Thì ở đây chúng ta thấy rằng ở tại chùa Tiêu này cũng có một vị hòa thượng nữa, đó là hòa thượng là Trí Như. Sau khi ngài tịch rồi, thân xác ngài vẫn còn nguyên và chôn trong một cái tháp xây bằng gạch, thầm lặng bao nhiêu qua thời gian hàng mấy trăm năm không ai biết đến. Thì một ngày đó, cái vị mà ở gần trọn cuộc đời mình cả 80-90 năm ở đó, đó là Ni Sư Đàm Chính. Ni Sư Đàm Chính một hôm mới thấy cái cục gạch nó rớt ra đi. Cục gạch nó xúc nó rớt, lâu quá rồi nó rớt ra. Thì Ni Sư mới thấy ở trong đó có những cái viết hàng chữ. Và Ni Sư mới nhìn vào cái lỗ hổng nhỏ nhỏ đó, nhìn vào thấy thân xác của một vị tu sĩ. Ni Sư giật mình, cảm thấy hết hồn. Nhưng mà Ni Sư vẫn đậy lại, lấy gạch đậy lại và xem như điều đó là chôn giấu. Ni Sư nghĩ rằng suốt đời Ni Sư không bao giờ thổ lộ chuyện đó ra với ai. Nhưng mà sau đó đó, do những cái người mà tò mò, là cái vụ giống như hồi nãy trẻ thân của các vị hòa thượng đó, thì nói về điều đó, cho nên có một cái kẻ nào đó đi đến để móc ra và thấy thân xác, cho nên tò mò mới lấy cây cái chọn, làm cái vị đó bị bể hết một bên mặt đi à. Thì vị đó thì theo ở trong bài báo chí viết là vị đó sau này về trúng một căn bệnh vô cùng nguy nan, chết không mà chưa biết. Nhưng mà sau đó rồi thì vị đó mới thố lộ ra là cái chuyện như vậy. Và vì chuyện như vậy cho nên Ni Sư Đàm Chính mới tìm đến Hòa Thượng Thanh Từ của chúng ta, mới thưa cái chuyện đó. Và sau này cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Lân Cường gì đó thì làm lại cái bức tượng đó nữa. Quá trình rất dài, nhưng mà tôi muốn nói là trên 300 năm ngồi ở tại cái tháp đó, thân xác vẫn còn nguyên như thế này. Nhưng chỉ có một điều rằng do cái sự bảo quản chúng ta quá kém, cho nên ẩm ướt, nước đồ ngập dâng lên ẩm ướt đã làm cho một phần thân bị mục đi. Thân xác đó quá tuyệt vời, ruột gan gì còn ở trong thân này teo lại, đầu não gì còn nguyên si, chưa bao giờ nhóc móc ra với bất cứ một lý do gì. Đó là những gọi là thân xá lợi đó các vị. Bình thường người chúng ta thân xác này sau khi chết 3 ngày tẩn liệm, mà nếu mà những người bệnh nặng là có bốc mùi rồi. Tẩn liệm không kỹ là ngày đi chôn là khó chịu rồi. Nhưng mà các vị chân tu trên 300 năm, 400 năm để lại thân xác, đó là chuyện bình thường. Không có mùi, không có gì cả. Đó là những gọi là toàn thân xá lợi đó. Một xá lợi chính hiệu, khỏi cần đi thử ở đâu cả, khỏi cần giới thiệu gì hết, khỏi cần bào chữa một cái gì hết. Chỉ cần đem thân đó ra, chúng ta sẽ đảnh lễ suốt cuộc đời. Đảnh lễ như các như một vị Phật sống trên cuộc đời này vậy đó. Được đó các vị, hoàn toàn chính xác. Nếu các vị, xin lỗi nói này không phải suối, mà tình cờ thấy như vậy các vị lượm được một miếng mà đem về mà các vị thờ, nó có giá trị vô cùng luôn đó. Nhưng mà nói vậy đừng mai mốt đi ra kiếm của người ta móc nha. Đi ra các cái chùa thấy những bức tượng vậy, cái lọ tai móc để đem về thờ đi nha. Cái đó bị ở tù á. Xin thưa các vị, đó là những xá lợi tuyệt vời đó. Tại sao mà chúng ta không căn cứ vào những cái xá lợi như vậy rồi để chúng ta kính trọng hay là sanh niềm tin một cách chánh kiến đó. Còn các cái vị mà gọi là ở đâu mà truyền tai nhau rồi lén lén đó, rồi nói ai trao tặng tất cả cái đó, tôi xin thưa thật với các vị, các vị đừng đặt niềm tin như vậy. Các vị kính trọng Phật, cho nên cái gì gán chữ Phật vô là các vị tin. Mấy cái người ở Ngáp Đồng Bóng đó, vì biết chúng ta tin Phật cho nên họ ở Ngáp, họ có bao giờ họ nói họ quỷ Sa Tăng không? Họ có bao giờ họ nói họ là quỷ sứ không? Không. Hay là họ nói họ là âm binh không? Không. Họ nói là tôi là Bồ Tát Quan Thế Âm, phải không? Tôi là Bồ Tát Di Lặc. Tất cả các vị Phật không à, rồi toàn là niệm Phật. Cho nên các vị nghe tiếng Phật rồi các vị tưởng đó là Phật, làm gì có chuyện đó. Đó. Tất cả những cái này khi mà chúng ta phân tích ra để chúng ta hiểu, để có chánh kiến về vấn đề của Phật giáo chúng ta. Gần đây nhất, Đố Ai Biết Xá Lợi đặc biệt gần đây nhất, vào năm 1963, ai cũng biết đó, chánh hiệu luôn đó. À, như vậy chúng ta thấy rằng quả tim của Hòa Thượng Thích Quảng Đức như là một huyền thoại lịch sử, nhưng mà tuyệt vời như một huyền thoại. Đố các vị nào ở đây tìm hiểu biết hiện giờ trái tim nó nằm ở đâu, đừng nói trong lòng ngực tôi đi nghe. Xin thưa các vị, quả tim của Hòa Thượng Thích Quảng Đức là một cái điều mà để gọi là làm ngạc nhiên và ngỡ ngàng trên thế giới. Chính cái chỗ mà bảo quyền của chế độ Ngô Đình Diệm vì muốn triệt tiêu đạo Phật cho nên đã tàn sát rất nhiều tăng ni và Phật tử, đã làm bắt tù giam, nào là giết, bắt, đánh, đập đủ thứ hình thức để làm mọi cái để triệt tiêu Phật giáo. Nhưng mà đạo Phật là một chân lý, là một nền văn hóa của dân tộc, làm gì có chuyện đó xảy ra được. Cho nên để chống lại chế độ bạo tàn của Ngô Đình Diệm muốn quảng bá Thiên Chúa Giáo mà phải triệt tiêu người khác bằng một cách tàn ác như vậy, cho nên Hòa Thượng Thích Quảng Đức là người ngày xưa cũng tại chùa Ấn Quang mình, có phải không? Hòa Thượng đã đọc Kinh Pháp Hoa 7 ngày trước khi đi thiêu là tại Ấn Quang này. Và Hòa Thượng có viết mấy cái câu mà tôi đọc, tôi nhớ không có máng máng là gì. Gấp sửa thân tâm nhìn đại cuộc, nghìn năm xử việc dẫn Phật gia, thân tôi dầu cháy linh thiêng máu, thần thức tôi luôn giúp đạo nhà. Đó là cái câu mà tôi nhớ trong cái quyển mà để nói về Hòa Thượng Thích Quảng Đức. Cái câu thứ hai không biết tôi có lộn một hai chữ gì hay không, nhưng mà căn bản hai câu sau là thân tôi dầu cháy linh thiêng máu, thần thức tôi luôn giúp đạo nhà, là cái câu thệ nguyện của Hòa Thượng Thích Quảng Đức. Sau khi ngài tự thiêu rồi tại ngã tư Phan Đình Phùng, Lê Văn Duyệt đây, vào năm 1963, thì sau khi thiêu rồi thì thân xác còn nguyên. Vì vậy chư tăng ni của chúng ta mới đem thân của Hòa Thượng đi vô ở đâu lò thiêu ở quận 8 đó, mới thiêu lại. Và khi thiêu lại rồi thì cháy toàn thân hết, nhưng mà còn lại quả tim không cháy. Vì quả tim không cháy cho nên mới tác động đến cái chế độ Ngô Đình Diệm. Vì vậy cho nên ông đã cho một cái người mật vụ là bác sĩ Trần Kim Tuyến đã đi thăm dò và tìm cách là cướp lấy cái trái tim này. Và vì vậy cho nên các thầy chúng ta cũng rất là khéo, làm một cái trái tim giả bằng gọi là thạch cao và không khói đó, là để cháo đi cái trái tim thật. Và trái tim thật lúc đó mới đem gửi vào trong ngân hàng của Thụy Điển, là một chi nhánh ngân hàng tại Việt Nam, để bảo quản giữ gìn cho trải qua hết thời cuộc của chiến tranh cho đến thời bình. Và sau đó đến năm 1991 là có cuộc hội thảo về Hòa Thượng Thích Quảng Đức, thì lúc đó các vị hòa thượng của chúng ta đại diện như là Hòa Thượng Thiện Hào, ngài đã tịch rồi đó, Hòa Thượng Từ Nhơn là hòa thượng đã hiện giờ còn ở Việt Nam Quốc Tự đó, Hòa Thượng Giác Toàn là người đã hiện giờ đang ở bên tỉnh xá trung tâm đó, các vị này mới đại diện, mới lấy từ ngân hàng, chi nhánh ngân hàng của Thụy Điển vẫn còn niêm phong về quả tim của Hòa Thượng. Cho dù là thở đó đốt lửa bao nhiêu ngàn độ, cho đến 4.000 độ luôn mà vẫn không cháy. Cho nên làm ngỡ ngàng trước cái người phương Tây. Và chính cái chỗ quả tim này đã làm cho cái người phương Tây phải lên tiếng cái cuộc chiến tranh làm tàn sát Phật giáo Việt Nam đó. Nhờ vậy mình mới có cuộc đấu tranh của Phật giáo thời đó đó, mới thành công. Thì ở trong đây tôi mới nói như thế này, là quả tim đó mới đem ra đó. Thì khi các vị hòa thượng mới giao lại cho ngân hàng Việt Nam của chúng ta vào năm 1991 bảo quản giữ gìn. vẫn còn niêm phong nguyên vẹn của các vị hòa thượng. Và lúc đó cho đến hiện giờ là nằm trong ngân hàng của Việt Nam. Như vậy quả tim là một cái bảo vật quý báu của đất nước Việt Nam này. Tuyệt vời. Mà những cái đó chúng ta cảm thấy rằng đó là một xá lợi, tim xá lợi đó, chánh thống đó. Cái đó gọi là coi như là không ai mạo nhận, không ai giả được, không ai có thể thêm thắt gì được chuyện đó hết. Như vậy tất cả những xá lợi chính hiệu như thế này thì các vị chúng ta khi nhận được điều đó phải tôn thờ, phải kính trọng, phải ngưỡng vọng. Nếu ở Việt Nam chúng ta lấy thân xác của các vị như là Vũ Khắc Minh, thiền sư Vũ Khắc Trường, hay là các vị mà nhục thân của thiền sư Trí Như mà chúng ta đi triển lãm để Phật tử khắp nơi, thậm chí chúng ta ra nước ngoài, chúng ta triển lãm những điều đó vô cùng tốt, thành công chắc chắn như vậy. Vẫn còn niêm phong nguyên vẹn của các vị hòa thượng. Và lúc đó cho đến hiện giờ là nằm trong ngân hàng của Việt Nam. Như vậy quả tim là một cái bảo vật quý báu của đất nước Việt Nam này. Tuyệt vời. Mà những cái đó chúng ta cảm thấy rằng đó là một xá lợi, tim xá lợi đó, chánh thống đó. Cái đó gọi là coi như là không có ai mạo nhận, không ai giả được, không ai có thể thêm thắt gì được chuyện đó hết. Như vậy tất cả những xá lợi chính hiệu như thế này thì các vị chúng ta khi nhận được điều đó phải tôn thờ, phải kính trọng, phải ngưỡng vọng. Nếu ở Việt Nam chúng ta lấy thân xác của các vị như là Vũ Khắc Minh, thiền sư Vũ Khắc Trường, hay là các vị mà nhục thân của thiền sư Trí Như mà chúng ta đi triển lãm để Phật tử khắp nơi, thậm chí chúng ta ra nước ngoài, chúng ta triển lãm những điều đó vô cùng tốt, thành công chắc chắn như vậy. Nhưng mà tại sao ở Việt Nam tôi thấy triển lãm toàn là ở nước ngoài đem vào không, mà hàng chánh hiệu Việt Nam nó có giá trị như vậy mà sao tôi không thấy đem triển lãm nữa? Nếu cái đó chúng ta đem khắp nơi trên đất nước này để cho Phật tử được chiêm ngưỡng đảnh lễ thì các vị sẽ phát tâm bồ đề, sanh niềm tin và tu hành tinh tấn chắc chắn 100%. Điều đó là sự thật như vậy. Những cái tuyệt vời như vậy, tôi nghĩ rằng những người Phật tử hay là quý vị chúng ta có một cái nhìn đúng đắn hơn. Như vậy chúng ta mới xác định rằng đó là nhục thân xá lợi, là tim xá lợi. Như vậy tổng quát lại, từ trước đến giờ tôi phân tích về ý nghĩa xá lợi, từ xá lợi của Đức Phật hay là các vị thánh tăng hay là thế này thế kia, về ý nghĩa xá lợi nó là như vậy. Nhưng mà nếu các vị thành tâm trên vấn đề xá lợi mà sanh tính tâm thì nó sẽ có những cái hiệu ứng như thế nào? Xin thưa các vị, tôi có trao đổi cái việc này với Đại Đức Thích Nhật Từ, là cái việc mà xá lợi đó. Thì thầy nói là thầy có sang Thái Lan trong một cuộc triển lãm về xá lợi. Thầy có dịch một cái quyển về xá lợi. Nhưng mà sau khi thầy đi dòm hết các viên xá lợi thì thầy lại lấy cuốn này thầy đốt bỏ đi. Đó, thì thầy có nói như vậy. Và trong quá trình trao đổi thì thầy nói rằng về mặt xá lợi, nếu mà không mang tính cách chánh thống từ Đức Phật hay là các vị thánh tăng, mà nếu các xá lợi xung quanh á, thì niềm tin thì có mà chân lý thì không. Thì tôi đồng tình với thầy câu này. Để nói là niềm tin thì nó có một cái điều đặc biệt với người Phật tử, dầu như thế nào thì trong phần sau đây tôi sẽ cùng chia sẻ với các vị. Để phân tích rằng ai là người có xá lợi, người cư sĩ có xá lợi không? Ai nói có xá lợi đâu, đưa tay lên coi. Xin thưa với các vị, chắc là các vị đã đọc qua các cái tác phẩm như của cư sĩ Tịnh Hải về các người Phật tử niệm Phật lưu xá lợi, và vì vậy cho nên các vị nói người Phật tử có xá lợi. Thật sự người Phật tử có xương, Phật cũng có xương, chúng ta cũng có xương, nhưng mà dùng cái đó dành cho các Đức Phật hay là các bậc thánh tăng hay là các bậc chân tu. Người Phật tử chúng ta phải nhường điểm đó, đừng có lạm dụng từ xá lợi cho mình. Nếu Phật tử niệm Phật thành tâm để có một hiệu ứng nào đặc biệt trong các loại xương của chúng ta thì các vị hãy cho đó như một hiện tượng tốt, một điềm lành để báo hiệu một người có công đức để giảng sanh. Nhưng các vị đừng lấy hai chữ xá lợi ghép cho mình thì làm giảm đi ý nghĩa của xá lợi Phật. Cho nên mai này các vị đừng dùng chữ xá lợi cho người cư sĩ Phật tử bình thường nữa, mà chúng ta xem như là một điềm lành, một tướng tốt, một tướng lành mà sau khi thiêu để gọi là người đó có dấu hiệu để được giảng sanh, thì các vị dùng vậy nó hay hơn. Chứ đừng lấy hai chữ xá lợi gắn cho một người cư sĩ quá bình thường như vậy. Các vị hiểu chỗ này. Cho nên xá lợi này chỉ là xương cốt còn để lại của các vị Phật hay là các vị cao tăng. Như vậy Đức Phật, các vị thánh tăng hay là những vị phàm phu tăng tu hành chân chánh cũng vẫn có xá lợi như thường. Các vị tăng bình thường như thế này nhưng mà tu hành giữ giới trong sạch, tu định tu tuệ, tất cả các vị hòa thượng, các vị thầy chân tu đều có xá lợi cả. Như vậy thì ở đây người Phật tử mai này chúng ta hãy dùng chữ xá lợi dành cho người xuất gia, các bậc thánh tăng và gọi cho Đức Phật thôi. Còn người Phật tử chúng ta đừng dùng chữ xá lợi như vậy, nó tính cách là hơi cao quá, nó cái tính hơi lạm dụng quá. Như vậy thì tôi vẫn thừa nhận các vị nếu niệm Phật thành tâm chí thiết, các vị có khả năng giảng sanh thì cũng có một số hiệu ứng nào đó để lại trong cuộc đời, nhưng gọi là điềm lành, tướng lành, tướng tốt. Các vị có đồng ý chỗ này không?
Như vậy thì chúng ta đã phân tích từ trước đến nay, chúng ta đã được hiểu xá lợi, ý nghĩa xá lợi nó như thế nào thế nào rồi đó. Thì mai này để chúng ta củng cố niềm tin để vững vàng hơn, để chúng ta đừng có bị tha tội vào những cái mà gọi là sự thành lợi của những cái tính của mình, để nó truyền bá cái hành đó hay là nó buông lỏng cái hành đó.
Lợi rất có giá trị với những người có niềm tin về xá lợi. Tôi không phủ nhận niềm tin của các vị tạo cho các vị một vài cái hiện tượng lạ, một vài ước mơ được thành công và một vài tướng lành, ví dụ như hào quang phát sáng từ xá lợi vân vân, mà tôi đã đọc từ các kinh điển tôi đã thấy. Nhưng mà điều này tôi muốn phân tích với các vị một cái này để các vị thấy. Vừa qua tôi có thăm Đại Giới Đàn ở Đại Tùng Lâm, là tôi gặp Hòa Thượng Quảng Hiển, Hòa Thượng Hiệu Trưởng ở đó đó. Thì tôi có thưa với Hòa Thượng về việc xá lợi mà đã nghe từng đồn đãi trong thời gian qua như vậy như vậy, thì xin thưa Hòa Thượng việc này như thế nào. Thì Hòa Thượng lúc đó cho tôi một cái câu nói và ví dụ thế này. Hòa Thượng nói rằng nhất thiết di tâm tạo, là Hòa Thượng nói tất cả các pháp đều do tâm mà tạo. Câu này hoàn toàn đúng, đây là câu từ kinh Hoa Nghiêm. Hòa Thượng nói thêm với tôi nữa, Hòa Thượng cho cái thí dụ vậy. Hòa Thượng nói á, xi măng mà đổ tấm đan á thì để lót đường mà đi, nhưng mà xi măng làm tượng Phật á thì lại trở thành thiêng liêng và thánh thiện. Thì ngay đó tôi suy nghĩ, tôi đồng tình chỗ này, tôi đồng tình ngay cái chỗ là nhất thiết di tâm tạo chỗ này. Khi trở thành xi măng, trở thành tượng Phật thì nó có giá trị tín ngưỡng và thiêng liêng vô vàn, nhưng mà đổ thành tấm đan thì chỉ để lót đường mà đi hoặc lót sàn nước mà thôi, cũng từ một hợp chất như vậy. Vậy thì ở đây nếu các Phật tử nào có niềm tin trọn vẹn đối với những xá lợi mình đã từng thờ như thế nào đó thì các vị cứ giữ lấy, nhưng đừng để cho người khác lợi dụng mà thôi. Còn việc niềm tin của các vị, nếu các vị tin đó là xá lợi thì dầu là một hột sỏi nó cũng có thể trở thành xá lợi trong niềm tin của các vị. Và nếu các vị đặt trọn niềm tin một cách tuyệt đối thì nó sẽ có một hiệu ứng nào đó với các vị, cho dù là hột sỏi. Thì ở đây tôi mới phân tích chỗ đó là chỗ gì. Bởi vì ở đây trong Phật giáo có một câu chuyện rất là hay để nói về điều này, đó là cái nanh heo rừng. Thì tôi được đọc trong cái tiểu truyện là như vậy. Có một cái bà lão đó đó, bà rất là muốn có xá lợi của Đức Phật, bà kính trọng Đức Phật ghê gớm lắm. Cho nên bà ước mơ rằng làm sao để bà có được cái viên xá lợi để bà thờ, để bà thỏa mãn cái tuổi già của mình đã một đời theo Phật. Thì có một vị đó mới nói rằng vị này đi ở Tây Trúc để có duyên sự gì đó. Thì bà già mới gửi gắm một ý niệm này: nếu thầy có đi Tây Trúc hay gì đó thì thầy hãy thỉnh cho tôi một miếng xá lợi của Đức Phật. Thì trên đoạn đường đi hành cước du quá của một vị thầy này, nhưng mà trên đường đi về quên đi cái lời gửi gắm của bà già đi. Cho nên ông thấy rằng á, trước đây 5 lần 7 lượt bà đã dặn ông rồi, mà bà nghĩ, ông nghĩ chuyến này nếu mà không đem về cho bà được một miếng nào xá lợi của Phật á, thì bà già sẽ thất vọng đau khổ tội cho bà. Vì vậy cho nên ông thầy này mới nghĩ ra cái cách là đi dài dài đường sao mà thấy cái con heo đường nó chết đi. Cái ông mới lại ông bẻ cái răng tụi nó, bẻ cái răng rồi cái ông đem về, ông nói với bà già, ông nói tôi đi đến nơi Tây Trúc, tôi thỉnh cho bà được cái răng của Phật tôi đem về. Thiệt sự tôi không biết đích xác cái răng của Phật sao, chứ cái cánh anh heo rừng nó nhỏ quắc như thế này mà nói cái răng Đức Phật. 32 tướng tốt của Đức Phật bị mỉa mai, đúng không? Nhưng mà bà già một lòng tin, một lòng tin cao độ, tuyệt đối không có nghi ngờ phân vân gì về chuyện đó. Cho nên bà mới đem cái nanh heo rừng bà để lên bàn bà thờ và bà đảnh lễ hàng ngày. Với lòng chí thiết như vậy, một thời gian nanh heo rừng phát hào quang. Thì như vậy thì ở đây, cái đây là một cái câu chuyện mà tôi có kể với các vị trong một bài giảng gọi là Đức Tin Trong Đạo Phật. Tôi có kể câu chuyện các vị làm hạt đậu biết nhảy, hạt đậu biết nhảy đó, sử dụng một câu thần chú sai lầm nhưng mà cuối cùng có hiệu quả, mà một người chỉnh lại cái sai lầm đó thì cái khi thực hiện đúng mà, thì cái hạt đậu nó lại không nhảy. Thì ở đây tìm lại cái bài giảng niềm tin đức tin trong đạo Phật, chúng ta sẽ có những cái giai thoại đặc biệt này. Hôm nay tôi không nói lại nhiều về những điều đó, nhưng mà trở lại vấn đề, nếu các vị đã tin những gì mình thờ đó là của Phật pháp, để phát được bồ đề tâm, để giúp cho các vị đủ chánh kiến và chánh tín trên con đường tu hành, thì các vị cứ giữ lấy. Nhưng các vị đừng thờ với một tính cách mê tín và ảo vọng về huyền thoại của nó, mà các vị không lo phát bồ đề tâm, tu hành để đoạn trừ phiền não và làm lợi ích cho cuộc đời, mà để đợi cái ngày nào nó làm cho mình được một lợi ích, nó có một cái huyền thoại gì từ những cái mình thờ, thì cái đó đó chúng ta tu như vậy không có được lợi ích gì hết á. Chúng ta tìm lại bài giảng tôi đã giảng với các vị tại Ấn Quang này, đó là cái bài Thần Thông Trong Đạo Phật, tôi đã chia sẻ với các vị nhiều rồi. Như vậy thì người Phật tử khi chúng ta có niềm tin, chúng ta tu tập để chúng ta phát triển về tuệ trí tuệ và để nhìn thấy được cái gì xá lợi Phật, để xác định niềm tin cho chúng ta có hai điều mà giá trị của xá lợi còn mãi với cuộc đời này. Thứ nhất, vì có xá lợi cho nên mới biết rằng Đức Phật là một người có thật trên cuộc đời này, có phải vậy không? Đây là một điều không thể gọi là cãi chối phân bua gì hết. Thời gian trước kia những người phương Tây xem Đức Phật như một con người huyền thoại. Người ta nghĩ rằng đạo Phật như là những tôn giáo đã từng có mặt ở phương Tây. Các vị thượng đế thần linh của họ là hoàn toàn những sản phẩm do con người tự tưởng tượng mà nên, thì người ta cứ nghĩ rằng Phật giáo cũng như vậy. Nhưng mà chính chứng tích của Đức Phật, những lịch sử của Đức Phật và cộng thêm là xá lợi của Đức Phật, nếu cần cứ đem ra đo ADN để biết được rằng đó có phải là của con một con người hơn 2500 năm về trước hay không, thì làm thử đi rồi biết. Như vậy điều này là khoa học hay là các nước phương Tây không thể phủ nhận được sự có mặt của Đức Phật trên cuộc đời này, là một con người bằng xương bằng thịt, là một sự thật của lịch sử, không cần đối chối gì hết. Như vậy xá lợi của Đức Phật nó giúp cho chúng ta thấy là niềm tin về Đức Phật lịch sử và niềm tin để trả lời với tất cả những sự nghi vấn về con người huyền thoại của Đức Phật. Đây là cái thứ nhất. Cái thứ hai, nhờ xá lợi của Đức Phật để nó làm cho chúng ta tăng trưởng bồ đề tâm, tăng trưởng trí tuệ, tăng trưởng niềm tin trên con đường tu hành. Bằng một con người bằng xương bằng thịt đã tu tập và giác ngộ được, thì ngày hôm nay tất cả các Phật tử trên con đường tu hành cũng là những con người bằng xương bằng thịt, bằng trái tim, bằng máu đỏ, bằng nước mắt mặn như thế này, cũng có thể một ngày nào đó chúng ta giác ngộ được. Vì vậy cho nên củng cố niềm tin cho chúng ta trên con đường tu hành rất là mạnh mẽ, thì xá lợi có giá trị ở hai điều này vô cùng quan trọng. Còn tất cả những cái sự mà phát sáng hay là hào quang hay là hiệu ứng, tất cả cái đó, tất cả những hiện tượng đó cũng vô thường thôi. tùy duyên phước và niềm tin chúng ta mà nó tồn tại và mất đi một cái cách như vậy thôi. Vì vậy, người Phật tử không đặt quá quan trọng về tất cả các hiệu ứng hay là những cái phản ứng gì đó về các cái loại xá lợi như thế này. Bất cứ một vị cao tăng nào còn lưu lại xá lợi thì chúng ta kính trọng và xem như đó là một cái điều để minh chứng rằng các bậc chân tu và giác ngộ được ngay cõi đời này. Một người Phật tử tu tập theo tịnh độ hay là niệm Phật, đến khi mà lưu được những cái gì tướng lành, điềm tốt gì đó thì chúng ta chúc mừng cho người đó và chúng ta sanh tín tâm trên lộ trình tu hành của mình. Người cư sĩ đó, Phật tử đó làm được điều đó thì mình cũng là Phật tử, cũng là cư sĩ, mình cũng có thể được điều đó. Nó là những cái điều như vậy. Đó là những đề tôi phân tích một cách khái quát để các vị tìm hiểu sơ qua về ý nghĩa của xá lợi Phật như thế nào. Và bây giờ chúng ta qua một cái mảng mới, đó là chúng ta tìm hiểu về mạng Đà La. Xin thưa các vị, trước đây có một vị đó đi dự cái lễ chẩn tế ở đâu, ở Đà Lạt, Lâm Đồng, rồi chụp những cái hình về đưa cho tôi. Và trong cái hình mà vị nào đã từng nghe nói mạng Đà La chưa? Ai có nghe nói mạng Đà La chưa? Cái hình mà trong đó có đốm tròn tròn, trắng trắng, đỏ đỏ, hồng hồng, sáng sáng á, trong các cái bức hình người ta nói cái đó là mạng Đà La. Thì khi đưa cho tôi, người ta nói rằng khi một cái lễ chẩn tế đó đó, người ta chụp được những cái mạng Đà La như thế này. Thì tôi nói, riêng tôi thì tôi nói là chú cứ cảm thấy chú có niềm tin thì chú cứ giữ. Nhưng mà ở đây theo thầy thiết nghĩ nó như một cái dạng giả ánh sáng nào đó, hay là một cái dạng phản xạ ánh sáng nào đó để nó có những cái bức hình như vậy thôi. Chứ là cái vấn đề mạng Đà La không cần phải cái máy kỹ thuật số như thế này. Thì tôi nói như vậy thì vị này cảm thấy là không hài lòng. Cho nên thường thường khi người ta nói lời thật thì hay thì sao? Hay mất lòng, tôi mất lòng nhiều quá phải không? Xin thưa các vị, sau khi đó rồi tôi qua bên Úc. Thì cái bữa mà tôi giảng ở tại chùa Vĩnh Nghiêm, ở tại Úc Châu, ở Sydney, thì các Phật tử mới đem những cái bức hình mà đã chụp qua những ngày đi triển lãm về tượng Phật Ngọc á, ở nước Úc Châu á, người ta chụp và cũng đốm xanh xanh, đỏ đỏ, vàng vàng đó trong các bức hình nhiều ít khác nhau. Người ta đem lên hỏi tôi rằng đó có phải là mạng Đà La hay không. Thì xin thưa với các vị, tôi đã từng có cái nghi vấn về điều này. Và tôi nói thật sự trong lòng tôi là có thật hay không tôi không biết, mà tôi không có niềm tin về cái này. Tôi cứ nghĩ trong lòng mạng Đà La phải là thiên nhãn hoặc những người có tuệ giác thì thấy được. Còn cái mạng Đà La để nhờ một cái máy kỹ thuật số này thì cái điều này nó hơi kỳ kỳ. Phật giáo mà phải nhờ một công cụ khoa học như vậy để đo về cái sự linh thiêng, tuệ giác ở đâu, thiên nhãn ở đâu mà tất cả chúng ta phải như vậy? Và đôi khi những người Phật tử có hiểu được chữ mạng Đà La là cái gì hay không mà cứ nghe ai nói sao mình làm vậy? Thì lúc đó tôi chưa có trắc nghiệm điều này, cho nên tôi cũng trả lời phân hai. Tôi nói là riêng tôi không tin cái này là mạng Đà La, nhưng mà tôi chưa có lời giải thích. Một ngày nào đó tôi sẽ hỏi những người có khả năng về kỹ thuật số, về ánh sáng hay là các cái gì về máy ảnh, thì lúc đó tôi sẽ có câu trả lời chính xác hơn. Còn bây giờ vì tôi chưa có làm điều này cho nên là tôi không trả lời được với các vị một cách chính xác. Nhưng riêng tôi thì tôi không nghĩ đó là mạng Đà La. Thì sau khi tôi về lại Việt Nam thì những người Phật tử ở tại Úc á, một số người trách tôi, cho tôi là tu sĩ Phật giáo mà không tin cái này. Trong khi rất là nhiều người tin và nhiều người đồn đãi chuyện này mà tôi là tu sĩ mà tôi không tin, như vậy tôi có phải là ngoại đạo không? Thì tôi nghe câu này tôi cũng hơi buồn buồn. Các Phật tử mà nghĩ như vậy. Thì trong đêm đó tôi mới lễ Phật xong, tôi mới nhớ chụp lại cái câu này ở các Phật tử. Tôi mới về tôi lấy cái máy kỹ thuật số và tôi thông tin với các vị rằng cái máy chụp ảnh này là do người Phật tử bên Mỹ tặng cho tôi, với cái máy là 8.1 Sony. Nếu người nào có máy này thử nghiệm ha. Tôi nói với các vị, tôi mới đi ra ngoài đường cái á, trong lúc đó là khoảng gần 5 giờ sáng. Sau khi tôi lễ Phật xong tôi mới nhớ chụp lại, tôi mới nói là đệ tử tôi á, lấy cái máy chụp hình ra cho thầy. Thì nó nói là giờ này mà thầy lấy cái máy chụp hình làm gì, nó tưởng tôi là chắc 2 lên 8 rồi. Nhưng mà nó cũng đi lấy đó. Rồi tôi mới xách cái máy đó ra, tôi đi ra ngoài đường á, các vị biết tôi chụp tứ phương bốn hướng hết. Thì tôi mở ra tôi thấy là còn nhiều hơn mấy cái hình họ đưa cho tôi nữa. Tôi chụp nhiều ngày như vậy đó các vị. Để chi vậy? Muốn chứng minh một điều gì tôi phải trả lời. Nếu các vị mà truyền bá Phật giáo bằng kiểu này, mai này một ai đó tình cờ họ đi công viên, tình cờ họ quơ cái máy họ chụp chơi, rồi họ đầy dẫy như thế này, rồi các vị giải thích làm sao với họ những điều đó? Phật giáo không thể nào chúng ta làm những cái việc mà hư hư như vậy được. Phải là những cái gì một cách chính thống và chân chính của đạo Phật. Chứ đừng làm như vậy, một người yếu dạ cả tin thì có thể được, nhưng mà đâu phải thế giới này ai cũng cả tin như những cái nhóm người như vậy đâu. Khi tôi chụp được rồi, tôi nói thiệt với các vị, tôi không giải thích được về khả năng ánh sáng, nhưng mà tôi biết rằng khi trời sương xuống, trời đêm, các vị lấy cái máy chụp hình mà các vị chụp sát mặt đất, dầu là trời tối cũng không bao giờ có được. Bởi vì nó không có một cái phong của trời tối, mà các vị phải chụp ở một khoảng không trên trời vậy nè, các vị chụp cứ khơi khơi như vậy, bất cứ một góc nào, từ 9-10 giờ đêm trở lên, hoặc là 4-5 giờ sáng, các vị hãy ra bất cứ một con đường nào hoặc trước nhà các vị, các vị cứ chụp đi. Nhưng mà mỗi cái máy nó có tốc độ ánh sáng khác nhau, độ phân giải khác nhau. Thì điều đó tôi mới thông tin các vị là cái máy đích xác mà tôi chụp có là máy 8.1 Sony. Các vị cứ thử nghiệm. Vì vậy tôi nói thế này, mạng Đà La chúng ta phải hiểu nó là cái gì. Và tôi có đã giải thích được với các Phật tử ở bên Úc, tôi chỉ nói chừng ấy thôi. Tôi nói là khi nào tôi có một thông tin chính xác, tôi sẽ trả lời cho các vị. Nhưng riêng tôi thì tôi không đồng tình cái này về cái đó như một mạng Đà La. Thật sự với các vị, mạng Đà La được anh quá là từ Mandala. Và Mandala này nó mang cái nghĩa là của một loài hoa từ thời Đức Phật. Người ta đã lấy hoa này là một hoa quý của Ấn Độ dùng để cúng cho thần Tháp Bà trước khi có Đức Phật ra đời. Và sau này Phật giáo Tây Tạng, người ta dùng cái đồ hình mandala, mạng Đà La đó, để lên cái tính cách mạng đồ hình như một hình tròn, để làm trong tất cả các nghi lễ của Phật giáo Tây Tạng. Như vậy từ mạng Đà La nó cứ kết đồ hình mang tính cách tròn vẹn về sự thánh thiện của nó. Như vậy khi thời Đức Phật hay là trong các kinh, nhất là kinh Pháp Hoa, chúng ta có đề cập đến cái từ gì? Hoa mạng Đà La, đúng không? Ở trong đó kinh Pháp Hoa có đề cập là chư thiên dùng hoa mạng Đà La để rải cúng dường Đức Phật. Như vậy mượn một loài hoa quý của Ấn Độ để bày tỏ niềm tôn kính của mình, của các vị chư thiên dành cho Đức Phật. Và tôi thừa nhận rằng Phật Ngọc đến đâu sẽ có tư thiên gia hộ đến đó, tôi không phủ nhận. Các vị thánh tăng cao tăng đến đâu, chư thiên gia hộ đến đó, tôi không phủ nhận. Chắc chắn rằng chư thiên sẽ gia hộ, có thể chư thiên cúng dường qua mạng Đà La gì đó, nhưng với nhục nhãn bình thường không thể thấy được, mà lại càng không thể dùng cái máy kỹ thuật số để nhận ra đó là qua mạng Đà La được. Như vậy thì ở đây người Phật tử phải biết rõ là chữ mạng Đà La nó có nghĩa là như vậy thôi. Về mặt căn bản có một loài hoa quý là mạng Đà La của Ấn Độ từ thời Đức Phật. Về một mặt nào đó, về hình tượng quá, để các vị Phật giáo Tây Tạng người ta sử dụng đó, như một cái gọi đồ hình tròn để thể hiện trong các nghi lễ để cúng kiến của Phật giáo Tây Tạng, để mang cái tính cách là sự hoàn thiện và một sự bao bọc để ngăn các loại mà gì đà ma ác pháp gì đó, đại khái là như vậy. Sự thật mạng Đà La này là những cái tín ngưỡng và những truyền thống nghi lễ có trước thời Đức Phật, nằm trong Rig Veda. Trong tất cả các hệ kinh Vệ Đà, người ta đã từng có truyền thuyết về cái vụ mạng Đà La trong các nghi lễ cúng kính của các cái vị Bà La Môn ngày xưa, trong các buổi lễ tế tự. Vì vậy cho nên chúng ta thấy rằng kinh điển đề cập và sự thật ý nghĩa của nó, người Phật tử phải nắm và hiểu ngay chỗ này, chứ chúng ta không có thể là tưởng tượng ảo vọng như vậy rồi chúng ta cho đó là như vậy là mạng Đà La, thế này thế khác, rồi chúng ta giới thiệu những người này người kia, rồi mai này tình cờ những người không tin Phật giáo hay là những người này người kia họ chụp hình, họ có những cái hình ảnh như vậy, rồi họ nói vậy là họ cũng có mạng Đà La nè, họ chụp cục đá nào cũng có mạng Đà La nè, rồi vậy lúc đó chúng ta phải nói làm sao? Cho nên người Phật tử phải có chính kiến ngay chỗ này. Gần đây có một cái đĩa mà cái chùa ở Đà Lạt đó là chùa Linh Linh gì đó, Linh Phước, cái đó thì có thể. Tôi không giải thích được cái lời này, nhưng tôi có niềm tin.
Tôi có niềm tin vì sự thật nó là như vậy. Cái điều đó với một cái chuyện màu nhiệm đặc biệt nào đó thì cái việc đó tôi chấp nhận. Có những cái chấp nhận mà có những cái không chấp nhận. Còn những cái dạng hình như thế này để phản xạ ánh sáng thế này thì tôi nghĩ các vị nên suy nghĩ và tìm hiểu lại một cách đích xác hơn, để đừng để người khác mà tô hồng mấy cái chuyện này nó lại không hay cho một sự phát triển của đạo Phật ngày mai. Đạo Phật chúng ta là đạo Phật đứng vào trước ngưỡng cửa thứ 21, đi vào trong một những cái đất nước là khoa học tân tiến. Phải truyền bá như thế nào, phải mở mang Phật giáo như thế nào để giúp cho người ta nhận chân về đạo Phật, để vững mạnh hơn, để phát triển, để tồn tại với cái sự song hành của các nền khoa học tân tiến. Chứ chúng ta đừng có để đẩy lùi như vậy. Thời đại này chúng ta không có xài với những cái vấn đề lại truyền miệng với nhau cỡ hàng mấy trăm năm về trước, bằng những khi mà chúng ta chưa có những cái sự phát triển về các khoa học kỹ thuật. Nên nhớ là như vậy. Cho nên riêng về các Phật tử của chúng ta, khi nghe những cái điều mà về mạng Đà La như thế như thế như thế, thì các vị cứ giải thích lại với họ rằng những điều này như vậy. Tôi hôm nay tôi nói hai điều về xá lợi của Đức Phật và mạng Đà La để chia sẻ với các vị, để có một cái nhìn căn bản về vấn đề Phật Pháp. Nhìn từ xá lợi Phật nó có ý nghĩa như thế nào, sự thật hư như thế nào, để chúng ta phải trân trọng những cái gì nó có tính cách chính kiến. Mạng Đà La nó có ý nghĩa như thế nào trong Phật giáo, cũng như mạng Đà La trong các tế tự nghi lễ thế nào. Chứ chúng ta đừng có đem hình đi chụp mà giới thiệu hoài như vậy, tôi thấy những điều đó nó lại không hay. Với ý kiến của bài giảng này như vậy, tôi xin chia sẻ các vị hai điều. Những điều này tôi nghiên cứu một mặt từ kinh điển, một mặt từ thực tế chúng tôi cảm nhận được, một mặt chúng tôi muốn trả lời cho một số với quý vị Phật tử mà chúng ta sanh hiểu lầm, rồi để những người người ta lợi dụng cái đó, người ta gây ra những cái niềm tin, rồi người ta thế này thế khác, thì tội cho Phật tử chúng ta lắm. Những người Phật tử đã một bề theo Phật Pháp rồi, cả đời dấn thân cho Phật Pháp, thì hãy chọn một con đường đúng đắn mà đi. Lỡ sai lầm tiếc một đời chúng ta hy sinh cho Phật Pháp lắm các vị. Còn cái vấn đề xá lợi Phật, nếu các vị giữ trong tay về xá lợi Phật mà các vị do ai cho tặng, mà các vị cảm thấy rằng các vị đã sanh tính tâm rồi, thì các vị cứ cho đó là nhất thiết di tâm tạo đi. Nếu các vị có lòng thành thì cũng được đó, bởi vì chúng ta cho đó là Phật Pháp mà, chứ đâu có cho là tà ma ngoại đạo gì. Còn để sau này những ai lợi dụng kiếm sỏi kiếm đá gì đó mà để cho đó là xá lợi Phật, thì các vị hãy loại trừ cái đó ra bớt đi, để đừng có mạo nhận nữa. Đó. Thì ở đây tôi phân tích về xá lợi và mạng Đà La như vậy, xin chia sẻ với các vị trong cái thiện ý của chúng tôi, và tôi dẫn nhập từ các kinh điển như thế đó. Còn các vị có ý kiến gì thêm trong vấn đề này, từ niềm tin của các vị đến thực hư của các vị có, thì các vị cứ phát biểu cùng chia sẻ với chúng tôi trong buổi nói chuyện hôm nay. Phần thời gian còn lại 5 phút, 10 phút gì đó, mời các vị chia sẻ. A Di Đà Phật. Có không? Có ai đã từng thờ xá lợi rồi phát sáng thế này thế kia, hay là nâng heo rừng gì mà tưởng xá lợi rồi phát sáng chưa? Có không? Rồi có ai những cái thông tin về mạng Đà La gì không? Xin thưa các vị, rất có thể tôi nói như điều này, tôi sẽ làm mất lòng một số người mà người ta có niềm tín ngưỡng về xá lợi. Tôi đã từng có cái sự mất lòng này cách nay là 4 năm rồi. Cái cô đó cổ á, cô được ai tặng miếng xá lợi đó, cô nó có nuôi một thời gian, cổ thờ cúng thời gian đó, nó sẽ đẻ rồi cổ sẽ tặng cho tôi một miếng. Thì tôi nói với các vị đó, tôi nói trời ơi xá lợi cho bộ gà sao mà đẻ. Thì cổ cãi với tôi, thì tôi có nói với cổ một câu thế này: nếu mai này thật sự nó có sanh ra một miếng như vậy thì cô cứ việc tặng cho thầy, thầy sẽ về thờ cung kính. Nhưng mà cô nên nhớ rằng nếu không có thì cô cũng nhớ cho thầy hay. Nhưng mà 4 năm nay rồi tôi nghe lặng lẽ mất tiêu luôn, không có quay trở lại chia sẻ cái gì hết. Tôi nói thật với các vị, một miếng vàng, một miếng kim cương bằng ngón tay út này, các vị Phật tử có điều kiện thừa khả năng để kiếm điều đó. Nhưng để nói sự thật với các vị, chừng bằng hạt gạo mà xá lợi Phật các vị kiếm suốt đời chưa chắc gì có. Cho nên xin thân thật với các vị, xá lợi đích xác của nó chỉ là những miếng trắng trắng như hạt gạo vậy đó, đục đục như vậy đó. Rồi một số cái nâu nâu màu xám xám, các vị nên nhớ vậy. Chứ đừng có nghĩ rằng xá lợi, các vị đừng tưởng tượng rằng nó lấp lánh như viên kim cương. Cho nên chúng ta càng tô bóng chừng nào, lấp lánh chừng nào, các vị tưởng tượng rằng đó là xá lợi còn quý hơn nữa. Không phải đâu. Quý ở chỗ tâm linh của chúng ta đặt về nó, chứ không phải ở chỗ so với vàng bạc đá quý. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Vì vậy các vị nào có sự chia sẻ thêm về ý nghĩa xá lợi hay là mạng đà la gì không? Thầy mời.
Nam mô A Di Đà Phật. Con có xem một cái vị cung nhân Phật xá lợi ở chùa Thác Quan ở Bình Thuận 8. Con thấy cái vị đó nhiều hình lắm mà nhiều màu lắm, mà nó kết tụ lại với nhau, ví dụ để xa rất lợi nhiều màu. Thầy có thể cho con biết, các Phật tử này biết cái đó cũng phải là
thầy nói như thế này. Cái điều đó có xá lợi hay không là những người có thẩm quyền về xá lợi mới quyết định được, thầy không quyết định được. Và thầy nói gì các vị, một khi nanh heo rừng người ta đã đặt trọn niềm tin thì nó còn phát sáng. Cho nên ở đây thầy muốn phân tích là cái xá lợi chân lý và xá lợi tín ngưỡng. Nếu chúng ta có một tín ngưỡng gì đó, nó thuộc về niềm tin. Còn cái chân lý để đích xác từ thân xác của Đức Phật, đó gọi là xá lợi chân lý. Thì như vậy các vị nếu về niềm tin cũng có thể tạo ra những cái huyền thoại. Cái việc đó thì từ những người thẩm quyền và có niềm tin để giải thích về vấn đề đó. Thì cái vấn đề đó này thầy không có thẩm quyền, thầy không có phân tích. Nhưng mà thầy nói nếu các vị đã đặt trọn niềm tin để được rồi, hay thờ cúng rồi thì cứ giữ mà lấy. Tại vì giống như hồi nãy thầy nói cái lời của Hòa Thượng Quảng Hiển nói đó, là xá lợi ấy xi măng mà làm đan thì trở thành đường đi, mà làm tượng Phật thì trở nên cúng kính linh thiêng. Thì thầy chọn ngay câu này. Cho nên ở đây muốn phân tích ra bởi các vị thấy rằng xá lợi về chân lý, tức là đích thật về xá lợi từ thân xác của Đức Phật, và xá lợi bằng tín ngưỡng do con người niềm tin mà nên. Thì hai cái này bằng cái nào đó các vị tự nhận diện lấy. Vậy ha. A Di Đà Phật. Thôi nếu không có cái câu hỏi gì khác hơn thì thôi chúng ta dừng cái buổi giảng tại đây. Xin chân thành cảm ơn các vị đã chú ý lắng nghe. A Di Đà Phật. Mời các vị khởi tâm hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về tâm
1963, nhằm ngày 20 tháng tư năm Quý Mão, trong một cuộc diễu hành trên 800 vị hòa thượng, thượng tọa, đại đức tăng ni cùng hàng vạn bà con Phật tử Sài Gòn gia định phản đối chế độ Ngô Đình Diệm, Bồ Tát Thích Quảng Đức đã tẩm xăng ướt mấy lớp áo cà sa rồi đi ô tô tới ngã tư Phan Đình Phùng Lê Văn Duyệt, nay là giao lộ Nguyễn Đình Chiểu Cách Mạng Tháng 8, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, từ trên xe, Ngài ung dung bước xuống, ngồi kiết già, rồi tự châm lửa thiêu mình trước sự chứng kiến của hàng vạn người cùng các quan sát viên báo chí quốc tế. chính quyền họ Ngô phái lực lượng cảnh sát tới phá, nhưng thất bại vì tăng ni Phật tử đã kiên cường vây quanh Bồ Tát thành vòng. Ngọn lửa mỗi lúc một bốc cao, phủ kín thân mình Bồ Tát, nhưng Bồ Tát vẫn an nhiên tịnh tọa như một tượng đồng. Sau gần 15 phút, lửa tàn dần, Bồ Tát ngã xuống mà tay vẫn còn quyết ấn Tam Muội. Sự hy sinh cao quý của Bồ Tát Thích Quảng Đức đã làm rúng động toàn thể thế giới.
pháp xá lợi, kim thân Phật Đà. Bồ đề khắp cõi ta bà, nhất tâm thành kim.